kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Robot Massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Những ai đang khổ sở vì đau nhức, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, những ai đang phải tốn nhiều thời gian tiền bạc cho việc massage đấm bóp, vì mỏi mệt, căng thẳng, đau cổ, mỏi vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống, hãy đến Teletron ngay hôm nay để tận hưởng những chức năng vật lý trị liệu hiệu quả tuyệt vời của Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế thế hệ 3D Robot Massager mới nhất của Nhật, giá đặc biệt, trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron là Diamond Dealer duy nhất của Inada, có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi, đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Xin gọi Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas có vẻ là dịu dịu lên một chút xíu, nhưng vẫn còn nóng lắm. Hôm nay nhiệt độ lên cao là 97, thấp nhất là 75, thỉnh thoảng có mưa nhưng mà không có nhiều. Vào ngày mai đó thì nó mát mát hơn một chút xíu, cao nhất chỉ vào khoảng 94, cũng giống như là ngày thứ tư, nhưng mà sau đó ngày thứ năm, thứ sáu thì nó nóng trở lại. Nhưng mà mấy ngày hôm nay nếu mà quý vị nào muốn ngắm trăng thì quý vị sẽ thấy là trăng mấy ngày hôm nay nó tròn mà nó lớn lắm. Bởi vì một năm như vậy thì cứ gọi tôi gọi là siêu trăng đó, nó chỉ xảy ra có 3 lần mà thôi. Tức là ngày hôm qua một lần và trước đó là vào ngày 12 tháng 7 một lần. Và cái ngày nó sẽ xảy ra vào lần thứ 3, tức là ngày 9 tháng 9 này, là cái lúc mà mặt trăng nó ở gần cái quỹ đạo của chúng ta nhất. Mà với cái thời tiết như thế này thì ai cũng có thể ngắm được. Ngày hôm qua thì có là ngày rằm, nhưng mà ngày hôm nay là ngày 16 thì nó trăng tròn hơn nhiều. Buổi tối anh Khô Nguyên nhớ là ngắm trăng nhé. Thưa quý vị thính giả, là ngay trên trang nhất trong về mục thương mại của tờ Dallas nói như thế này, là những cái ai mà nghèo đó, càng nghèo thì lại phải càng đóng những cái chi phí cao. Cái câu này thì nghe có vẻ là nghịch đời, bởi vì những người nghèo thì họ lại không có tiền, mà bây giờ họ phải đóng tiền những cái chi phí cao hơn. Những người nghèo thường thường là họ không có tài sản nhiều và lợi tức thì họ là ít, và họ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề mà trả tiền nhà, trả tiền điện nước và thực phẩm. Nhưng mà đối với lại những cái người này, khi mà nghèo quá đó thì họ lại thường ngó đến những cái cửa tiệm cho vay lãi suất cắt cổ, hoặc là họ đi cầm đồ. Tiểu bang Texas là một trong những cái nơi được xem là có rất là nhiều những gia đình nghèo, có lợi tức rất là thấp, nhưng mà về cái tín dụng thì họ lại rất là yếu. Nói về cái việc mà payday loan đó, tức là những cái cửa tiệm mà cho vay ngắn hạn cắt cổ, hoặc là cầm đồ, hoặc là quý vị có những cái chiếc xe có thay đồ thì cứ đem thay đồ vào đây để mà lấy một số tiền tạm thời với cái giá cắt cổ hoặc là những cái chi phí cắt cổ. Thì theo như là cái họa đồ cho thấy là trong vòng một thập niên qua thì cái con số những cái cửa tiệm mà cho vay cắt cổ, người ta gọi là payday loan và cầm đồ của tiểu bang Texas đã tăng 10 lần nhanh hơn là cái dân số của tiểu bang Texas. Trong năm 2004 thì tiểu bang Texas có khoảng chừng 1.303 cái tiệm payday như vậy. Nhưng mà vào năm ngoái thì người ta đếm được có tới 3.589 cửa tiệm. Và họ có tất cả là 2 triệu khách hàng tại tiểu bang Texas, và có ít nhất là 6.8 triệu cái hồ sơ cho vay tiền cắt cổ năm 2013. Cái lệ phí nó có thể lên tới là 1 tỷ 400 triệu Mỹ Kim trong vòng 1 năm, và nó tăng lên tới 12%. Sau đây là những cái con số mà chúng ta thấy là những cái cửa tiệm cho vay cắt cổ này họ nhận được trong năm 2013. Thì tính ra là cái khu vực Dallas, Plano và Irving thì cái số tiền lên tới là 402 triệu Mỹ Kim. Ở bên Houston và khu vực Sugarland ở Baytown, số tiền là 383 triệu Mỹ Kim. Fort Arlington là khoảng 170 triệu Mỹ Kim. Thì có tất cả là 14 tiểu bang và trong đó có Washington DC cũng cấm về cái việc mà payday loan, và 9 tiểu bang thì họ giới hạn về lệ phí. Nhưng mà đối với lại tiểu bang Texas thì lại không có ra cái ấn định là cái mức trần về cái phân lời nó là bao nhiêu, lãi suất là bao nhiêu hoặc là cái lệ phí là bao nhiêu, cho nên tiểu bang Texas bị được xem là một trong những cái tiểu bang có cái chi phí cao nhất đối với những người nghèo khi mà họ mượn tiền tại đây, lên tới là 701 đồng cho một cái vụ mà cầm đồ như thế. Tiểu bang Colorado được xem là đứng hạng thấp nhất, xuống chỉ còn có 172 đồng mà thôi. Nói chung là tiểu bang Texas, anh Khôi Nguyên thấy nó là những cái tiệm cầm đồ họ lời dễ sợ lắm. Nhưng mà tại vì luật pháp không có ấn định về cái mức trần, cái lãi suất, cho nên là họ tha hồ mà đánh.
Dạ vâng, bởi vì những cái tiệm cầm đồ này họ có những cái lời quảng cáo nghe rất là bùi tai. Thí dụ như là không cần thiết là check credit, không cần thiết giấy tờ gì, chỉ cần đem title xe tới là có thể là cầm tiền ra ngay đi về liền. Nên rất là nhiều người trong cái lúc mà họ khó khăn thì họ không biết như thế nào, họ đành phải đến nhờ những tiệm này. Tuy nhiên với những cái phân lời mà cắt cổ như vậy thì rất là khó để cho họ có thể mà gọi là trả hết nợ được. Và như chúng ta đều biết rằng là Tòa Bạch Ốc đã có những kỳ nghỉ 2 tuần kéo dài và Tổng thống Obama cũng tương tự. Thì gia đình Tổng thống Obama hôm qua, trong tuần cuối tuần vừa qua, đã rời Hoa Thịnh Đốn và bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần tại tiểu bang Massachusetts, bỏ lại sau lưng tất cả các vấn đề về đối nội cũng như đối ngoại. Ông Obama cùng bà Michelle và cô con gái lớn Malia sẽ đến trang trại Martha ở vùng Duyên Hải, Massachusetts. Đây là địa điểm ưa thích của cả gia đình nhằm tận hưởng thời gian bên nhau. Tổng thống xuất hiện trước đám đông với trang phục rất là đời thường, chỉ mặc áo sơ mi và áo vest mà không có đeo cravat, đeo tie. Trong khi đó, bà Obama và Michelle thì lại mặc một chiếc áo đầm có bông hoa, nhìn ra rất là đời thường chứ không phải như là những lần đi tiệc trước đây. Và trong đợt đi này thì cô con gái lớn Malia đi theo hai vợ chồng, nhưng mà cô con gái nhỏ Sasha thì lại ở nhà không có đi theo. Gia đình Tổng thống Obama đi nghỉ tại Shumort, nhìn ra đảo Elizabeth và ngôi nhà của họ ở, thì có tới 7 phòng ngủ và có một sân chơi bóng rổ cũng như là sân chơi tennis. Chiều hôm cuối tuần vừa qua, thì ông Obama cũng đã ra sân chơi golf cùng với các bạn bè, chủ yếu là các ngôi sao của làng thể thao Hoa Kỳ. Tổng thống được miêu tả là mỉm cười rất tươi và đang tận hưởng những kỳ nghỉ của mình. Đây là lần thứ 5 gia đình ông Obama nghỉ tại đây trong 2 nhiệm kỳ của ông. Và trước tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, thì kỳ nghỉ dài ngày của ông Obama cùng gia đình đã bị một số người lên án. Tuy nhiên, trên thực tế thì ông cũng đã phải cắt bớt kỳ nghỉ của mình trước và trong chuyến đi. Hôm vừa rồi thì ông cũng đã trở lại Hoa Thịnh Đốn để khẳng định chiến dịch can thiệp của Hoa Kỳ vào Iraq là kế hoạch lâu dài. Và trước khi rời đi, ông cũng đã nói với các phóng viên rằng là ông cần rút bỏ một số gánh nặng xuống để đi chơi với gia đình. Và vào hôm ông cũng hôm cuối tuần vừa rồi, ông cũng đã tham dự một buổi lễ gây quỹ của Đảng Dân Chủ ở trên đảo này. Dự kiến, ông Obama sẽ trở lại Hoa Thịnh Đốn một lần nữa vào ngày 17 tháng 8, dù chưa rõ nội dung buổi họp. Sau đó sẽ tiếp tục kỳ nghỉ kéo dài đến hết ngày 24 tháng 8. Và nhằm trấn an dư luận thì phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống sẽ đi nghỉ với các thiết bị liên lạc cùng các cố vấn an ninh quốc gia và những người khác để bảo đảm rằng ông vẫn đưa ra các quyết định cần thiết với tư cách là một người đứng đầu. Và nếu cần thiết, ông cũng có thể sẽ bay về Hoa Thịnh Đốn bởi vì đoạn đường từ khu nghỉ mát trên về lại Hoa Thịnh Đốn thì không quá dài. Gia đình ông Obama chưa có kế hoạch cụ thể về việc sẽ gặp gỡ công chúng như thế nào hoặc là sẽ có những buổi gặp mặt ra sao. Tuy nhiên, nhiều người đã bắt gặp gia đình Tổng thống Obama tình cờ đi xe đạp dạo quanh khu vực này cũng như đến các hiệu sách và các nhà hàng trên đảo. Thì năm 2009, ông Obama vẫn đi nghỉ cùng với người thân tại Hawaii khi một người đàn ông đã cố gắng lên chuyến bay tới Detroit và đánh bom vào dịp Christmas. Ông cũng đến khu vực này vào năm 2010 khi mà phiến quân Libya chuẩn bị lật đổ chính quyền và đi nghỉ vào năm ngoái khi mà quân đội Ai Cập cũng đã lật đổ nhà lãnh đạo được bầu cử lần đầu tiên, thì chúng ta thấy rằng Tổng thống Obama vẫn là một người bình thường mà thôi. Ông cũng cần phải có thời gian để nghỉ ngơi bên người thân, gia đình. Và tuy rằng có rất là nhiều người đã chỉ trích rằng là trong thời điểm hiện nay không phù hợp lắm cho Tổng thống Obama đi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cũng nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta cũng phải thông cảm cho Tổng thống Obama. Bởi vì ông cũng đã có những cái ngày làm việc dài, vất vả, thì cũng phải có nghỉ ngơi chứ anh Quang Hưng ha.
Đúng như vậy, ông nghỉ thì có 2 tuần lễ thôi đó, nhưng mà mấy ông dân biểu như thượng nghị sĩ bây giờ trở về tiểu bang của mình đó là nghỉ tới 1 tháng lận trong cái kỳ nghỉ hè. Nhưng mà nói chung là ai cũng vậy, 1 tháng người ta phải nghỉ xả hơi rồi sau đó đánh tiếp. Nhưng mà đối với ông Obama thì ông vẫn cực lắm, lúc nào cũng phải nghe điện thoại và sẵn sàng trả lời bất cứ những câu hỏi gì của các tùy phái viên hay là cơ quan tình báo nếu mà có chuyện gì quan trọng xảy ra. Thưa quý vị, chúng ta nói về cái loại dịch Ebola ở bên Phi Châu đó, thì sáng ngày hôm nay có tin tức là phía bên Tây Ban Nha là họ bây giờ đã đồng ý là mua nhập cảng cái loại thuốc hiện nay vẫn còn đang gọi là trong vòng thử nghiệm mà thôi. Nhưng mà hiện nay đấy thì người ta vẫn còn không có thể trông chờ vào bất cứ một cái loại thuốc gì để mà có thể tiêu diệt Ebola, một cái loại dịch đang xảy ra bên Tây Phi mà làm chết tới cả hàng ngàn người rồi. Thành ra là nhân cái dịp mà có một vị linh mục người Tây Ban Nha làm cái chiến dịch cứu trợ ở bên Liberia trong tuần vừa rồi, thì vị linh mục này đã thử có dương tính cái loại virus chết người này. Thành ra là Bộ Y tế của bên Tây Ban Nha là họ có công bố sáng ngày hôm nay là họ muốn mua cái loại thuốc GMAP này của cái công ty MAP ở San Diego để mà có thể chữa trị cho linh mục này 75 tuổi rồi, hiện nay đang bị cô lập ở một cái bệnh viện ở Madrid. Thì người ta cũng đưa ra một cái câu hỏi là liệu là có tính cách về vấn đề nhân đạo hoặc là đạo đức của các nhà sản xuất về vấn đề thuốc hay không, là bởi vì cái loại thuốc GMAP này nó chưa có hề thử nghiệm lên con người, chỉ có thử ở những con súc vật mà thôi, và người ta thấy có hiệu quả. Nhưng cái việc mà chưa có thử vào con người cũng là một cái điều hết sức là nguy hiểm, bởi vì người ta vẫn chưa có biết phản ứng của nó như thế nào khi mà áp dụng vào cái cơ thể của người ta. Nhưng mà có một cái điều người ta thấy là 2 người Mỹ đã bị nhiễm Ebola ở Liberia và đã được đưa vào về Hoa Kỳ để chữa trị bằng các loại thuốc này. Người ta thấy người thứ nhất là bác sĩ Ken Brantley và một người khác cũng bị nhiễm Ebola, thì khi mà chích cái loại thuốc GMAP này vào con người của 2 người này thì cái sức khỏe của 2 vị này có vẻ rất là khả quan. Hiện nay 2 vị đang ở bên Atlanta và bây giờ thì người ta cũng hy vọng là cái loại thuốc GMAP này nó có thể giúp được những cái nhân vật quan trọng trong cái vấn đề mà khi mà họ nhiễm Ebola và cũng phải có một cái vấn đề thử thách cũng như là liều để mà nếu trong những cái trường hợp mà nó có xảy ra cái chuyện gì đó thì cũng có thể nguy hiểm đến cái tính mạng của những cái người lẽ ra được cứu, giống như là trường hợp của 2 người Mỹ. Nhưng mà bây giờ thì hết cách rồi, nếu mà không có thuốc, không có chích một cái loại thuốc gì đó hoặc là không có cách nào đó thì những cái người mà bị nhiễm Ebola cũng bị chết mà thôi đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trong lúc tuyệt vọng thì bất cứ cái vấn đề nào mà họ có thể hy vọng thì họ cũng sẽ cố gắng thử hết. Mặc dù loại thuốc mới này chưa có được thử nghiệm trên người và chỉ có rất là chưa thử nghiệm rộng rãi, chỉ có một số người được chích mà tuy rằng họ cũng có dấu hiệu cải thiện về sức khỏe, nhưng mà trong lúc người ta tuyệt vọng đó thì người ta đã đặt hết hy vọng vào những dù cho le lói, dù cho gọi là hy vọng mong manh, nhưng mà họ cũng muốn cố gắng muốn thử mà thôi. Và trong một buổi sáng thứ hai đầu tuần thế này thì có một bản tin vui vui mà Khôi Nguyên muốn gửi đến anh Quang Hưng cùng quý thính giả. Như anh Quang Hưng cũng biết đó, ở Hoa Kỳ này nè, mọi thứ mình đều có thể bán. Thí dụ như là từ người ta có thể đưa lên eBay những cái đồ dùng, thí dụ như là chữ ký của một người nào đó cũng có thể bán, hoặc là cái tên tuổi, hoặc là thậm chí có những đồ nghe qua rất là quái dị. Chúng ta nghĩ rằng là không ai mua hết nhưng mà họ vẫn quăng lên để bán. Và nếu mà anh Quang Hưng mà có một cái tên mà gọi là lạ lạ một chút như cái ông trong Khuôn Nguyên giới thiệu dưới đây đó, thì có lẽ anh Quang Hưng cũng có thể bán được cái tên của mình. Bởi vì một cựu nhân viên của Apple đã đấu giá cái business card của mình, tức là cái gọi là cái danh thiếp của mình ở trên eBay, với hy vọng có thể thu hút sự quan tâm của nhiều người đam mê công nghệ. Bởi vì nếu mà bạn nghe đến đây thì anh Quang Hưng hoặc là quý thính giả có thể nghĩ rằng cái business card thì có cái gì để gọi là bán. Tuy nhiên, cái anh này lại là một cái trường hợp đặc biệt. Bởi vì nếu mà quý thính giả mà biết được cái tên của anh này thì có lẽ là hiểu tại sao anh này lại bán cái name card của mình, cái danh thiếp của mình. Bởi vì anh này, first name tức là cái tên của anh, tên là Sam, và cái họ của anh là họ Sung, tức là tên anh là Sam Sung. Thì nếu anh này mà là một người mà làm việc cho đối thủ cạnh tranh chính của Apple, đó là hãng điện tử của đại hàng là Samsung, thì có lẽ anh này sẽ là một trong những gương mặt mà hãng này có thể là lên lương hoặc là có những chức vụ khác. Tuy nhiên anh này lại làm việc cho Apple. Và cái tên và anh này thì khi mà ảnh nghỉ việc tại Apple đó thì ảnh quyết định là đưa cái name card, cái danh thiếp của mình lên eBay để bán cùng với những cái vật phẩm khác, thí dụ như là cái dây mà để gọi là đeo cái danh thiếp này, cũng như là có rất là nhiều những cái đồ khác liên quan. Thì anh này ảnh muốn bán cái danh thiếp này chỉ với mục đích duy nhất là lấy tiền để cho tổ chức Children's Wish Foundation. Đây là một quỹ từ thiện vô vụ lợi nhằm chăm sóc các trẻ em bệnh tật ở Vancouver. Và giá khởi điểm của cái danh thiếp này là 99 xu, nhưng hiện tại thì nó đã tăng lên đến 1.000 Mỹ Kim. Và cuộc đấu giá sẽ chấm dứt vào ngày 15 tháng 8. Thì không biết rằng là sẽ có những ai thắng được cái danh thiếp này, bởi vì một người làm cho Apple mà lại có tên là Samsung. Thì nhưng mà cái mục đích của anh này thì cũng tốt thôi, nên hy vọng rằng là sẽ có những người tham gia đấu giá và thắng được cái giải này, thắng được cái danh thiếp cũng như là những cái thiết bị, ví dụ như là dây đeo cổ viết cũng như là đồng phục của anh này. Thì tuy rằng chỉ mang giá trị kỷ niệm hoặc là để trưng thôi, nhưng mà cái mục đích thì cũng là mục đích tốt, lấy tiền để cho những tổ chức chăm sóc những trẻ em. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, xem xong
anh Quang Hưng có bán tên không?
Tên của mình chẳng là cái gì hết, cũng chẳng có liên quan đến ai hết. Samsung với lại Apple thì hiện tại bây giờ đang vẫn còn kiện nhau về bản quyền gì đó, về cái iPhone. Chúng ta thấy là đôi khi có những cái đối thủ cạnh tranh như vậy, thì nhiều người tiêu thụ giống như chúng ta cũng được hưởng lợi, bởi vì có những cái sự cạnh tranh về vấn đề những cái giá rẻ, hạ những cái món hàng mà họ xuống, cũng như cái kỹ thuật ngày một cao. Thưa quý vị, nói về cái vấn đề kinh tế đó, thì đọc được cái bản tin cho biết là hiện nay cứ khoảng chừng 4 trong số 10 người Mỹ, gia đình của họ hiện nay vẫn còn đang gặp khó khăn. Mặc dù là chúng ta thấy là cái vấn đề kinh tế suy thoái nó đã đi qua khoảng 5 năm nay rồi, gần 5 năm rồi. Nhưng mà nhiều người bây giờ đó là họ bị ảnh hưởng đến vấn đề credit. Họ còn đang thiếu nợ về tiền học rất là nhiều, cũng như là các vấn đề mà hưu trí. Thì theo như là một cái cuộc nghiên cứu của chính phủ liên bang cho thấy thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đang tiến triển khá là tốt. Ở một cái điểm mà nhiều người, nhiều gia đình Hoa Kỳ nói rằng là họ sống cái cuộc sống tương đối hoặc là gọi là ok về vấn đề tài chính. Nhưng mà đối với lại 40% những cái gia đình người Mỹ khác thì lại cho biết là họ vẫn còn đang gặp khủng hoảng. Thì có nhiều người hiện nay họ báo cáo là cái tình trạng tài chính của họ còn tệ hơn là so với lại 5 năm trước đây. Cái vấn đề suy thoái thì thông thường là nó buộc người dân Mỹ phải đi mướn nhà nhiều hơn chứ không thể là mua nhà. Nhưng mà cũng có một số người thì họ nói, nhưng mà cái số người này ít thôi, họ nói là họ không có muốn mua nhà. Nhưng mà có một cái điểm mà cái bài phân tích này thấy đó là nhiều cái lý do mà người ta không thể mua nhà và phải quay qua cái việc là phải mướn nhà là bởi vì họ không có đủ khả năng để mà có thể mua nhà. Cái thứ nhất là cái món tiền down payment đó, là món tiền đặt trước đó, là họ không có. Và cái thứ hai nữa là họ không có cái khả năng, không có cái vấn đề credit đủ, credit để mà có thể mua nhà. Cho nên đó là nhiều người dân Mỹ bây giờ họ vẫn phải đổi sang là mướn nhà, mà không biết là mướn nhà tới lúc nào thì họ mới có khả năng để mua nhà đây. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, những ràng buộc về vấn đề ngân hàng hoặc là check credit hoặc là tiền down hoặc thậm chí là yêu cầu là cái thu nhập hàng tháng như thế nào đã khiến rất là nhiều người dân tại Hoa Kỳ này khó có cơ hội để sở hữu một căn nhà. Tuy nhiên rằng là với cái đà phát triển hiện nay thì hy vọng rằng những ngân hàng sẽ dễ dàng hơn trong vấn đề làm giấy tờ hoặc là cho mượn tiền để người dân có cơ hội được sở hữu một căn nhà. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì phần nhật báo truyền thanh cũng đã chấm dứt. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, cũng như là cảm ơn anh Quang Hưng đã cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Và mến chúc anh cùng quý thính giả sẽ có một buổi sáng đầu tuần thật vui và bình an. Xin hẹn quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.